Khám phá những kỹ năng tiềm ẩn. Lứa tuổi trẻ từ 6 đến 16 tháng. Suy luận cùng đồ chơi.
Trước tiên, bạn hãy tìm hai món đồ chơi bình thường, không có các tính năng và cơ chế vận hành quá phức tạp. Có cùng tính năng nhưng có hình dạng khác nhau. Những đồ chơi tạo âm thanh là một lựa chọn tốt, vì âm thanh vốn vô hình nên sẽ khiến con bạn phải cố gắng tìm hiểu món đồ nhiều hơn. Hãy đưa cho bé một trong hai món và quan sát cách bé chơi với chúng. Liệu con bạn có tự khám phá được chức năng của món đồ chơi không? Hãy xem bé mất bao lâu mới phát hiện ra chức năng của đồ chơi. Điều này rất quan trọng vì bạn sẽ phải so sánh hành động của bé đối với hai món đồ chơi. Nếu sau một lúc bé vẫn không phát hiện ra cách làm món đồ chơi phát ra âm thanh, bạn hãy hướng dẫn bé cách làm. Hãy để bé chơi thêm chút nữa để bé có thể tự mình khiến vật lên tiếng, rồi hẵng đưa món còn lại cho bé. Và lần này, hãy quan sát xem bé mất bao lâu mới có thể khám phá chức năng âm thanh của món đồ chơi thứ hai so với món thứ nhất. Liệu bé có tìm tòi món chơi thứ hai cũng lâu như món thứ nhất không? Hay bé lập tức thử ngay cách phát ra âm thanh của món thứ hai? Nếu bạn thấy hành động của bé với món thứ hai khác với món thứ nhất, nghĩa là bạn đang chứng kiến hậu quả của việc giới hạn vui chơi đối với sự phát triển nhận thức ở bé. Hãy tưởng tượng xem, trẻ nhỏ sẽ khám phá được bao nhiêu về thế giới xung quanh khi tha hồ vui chơi thỏa thích. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, những đạo cụ vui chơi cũng rất quan trọng đối với sự phát triển trí tuệ của trẻ. Nhưng như thế không có nghĩa là bạn phải mua ngay những món đồ chơi mang tính giáo dục ưu việt cho bé. Trong 2 năm đầu đời, trẻ thường thích những món đồ chơi đòi hỏi sự liên hệ, lắp ráp và kết nối với nhau. Chẳng hạn có thể mở ra lắp vào, có thể kéo, đẩy, di chuyển, hoặc như các loại đồ chơi âm nhạc hay những đồ chơi đòi hỏi sự kết hợp giữa tay và mắt. Những trẻ được chơi với các loại đồ chơi đa dạng thường phát triển trí tuệ tốt khi lên 3-4. Trong một nghiên cứu tiến hành với 130 trẻ, giáo sư Robert Bradley ở Đại học Arkansas đã phát hiện ra rằng những món đồ chơi là một trong những yếu tố giúp tiên đoán về trí thông minh ngay cả khi trẻ đã đi học. Riêng về vai trò quan trọng của phụ huynh trong quá trình phát triển của trẻ, chúng tôi sẽ làm rõ trong những nội dung sau. Với những trẻ 4-5 tuổi, sự phát triển trí tuệ được củng cố rõ nét qua những trò chơi với đồ vật. Ví dụ như trò xếp hình khối. Những trẻ chơi với các hình khối thường tự khám phá ra tính so sánh đối chiếu trong toán học. Chẳng hạn như khi chơi trò xây dựng, trẻ thường tự đặt những câu hỏi: xây một cái tháp nữa giống cái kia cần bao nhiêu khối cỡ này nhỉ? Không chỉ thế, những hình khối khác nhau còn giúp phát triển thêm những khái niệm phong phú cho trẻ, như khi ngẫu nhiên phân loại các khối hình theo kích cỡ, hình dạng hay màu sắc, tức là trẻ đang thực tập cái mà Piaget gọi là phân loại logic. Trẻ con cần nhận biết rằng, cũng với những khối xếp hình như vậy, với màu sắc và hình dạng như thế, nhưng nếu sắp xếp, phân loại và lắp ghép theo những cách khác nhau, chúng có thể tạo nên vô số đồ vật. Trong khi điều này có vẻ quá đỗi hiển nhiên với người lớn, thì trẻ lại cần một khoảng thời gian nhất định mới nhận ra mối quan hệ giữa một yếu tố nào đó với tổng thể toàn cục. Ngay cả việc gom các khối lại cho gọn gàng cũng sẽ là giúp trẻ hiểu các đặc tính, sự giống nhau, khác nhau giữa các khối. Trẻ mẫu giáo thường rất thích chơi đất sét. Hãy quan sát bé Aaron chơi. Cậu bé đang bận rộn với một đống đất sét to. Em cứ đập đi đập lại cục đất sét xuống bàn, rồi ngắt ra một màu to, chia thành nhiều màu nhỏ, rồi vo tròn thành những viên bi. Chẳng mấy chốc, bé Aaron thấy chán trò này, và thế là cậu bé đập dẹp những viên bi thành các chiếc bánh kẹp và chia cho 3 đứa trẻ khác đang ngồi chung bàn. Tiếp đến, em thu lại những chiếc bánh kẹp và kéo giãn ra thành những chiếc xúc xích, rồi lại vo tròn thành viên bi, Sau đó, em lấy vài viên bi, chia làm đôi và tạo ra những viên bi nhỏ hơn, và cứ thế mãi không ngừng. Tại sao một trò chơi mà người lớn thấy vô vị lại hấp dẫn với bé Aaron đến vậy? Bởi vì cậu bé đang tập tìm hiểu những điều cơ bản về số lượng và vấn đề. Chẳng phải cũng chính nhờ những trò chơi khi còn bé mà chúng ta có dịp khám phá những điều mới mẻ rất gần gũi với những kiến thức mà giờ đây chúng ta xem là hiển nhiên sao? Chúng ta là người lớn và đã có những nhận thức nhất định về thế giới. Do vậy, chúng ta hiểu rõ những sự đổi thay của vật chất trong đời sống thường ngày. Nhưng trẻ con thì chưa làm được điều đó. Đấy là chưa kể những trò chơi như thế cũng rất có ích khi làm tăng tính hiếu kỳ, đồng thời khả năng giải quyết vấn đề của trẻ. Khi vui chơi cũng là lúc trẻ con làm chủ tất cả. Các em quyết định mọi thứ, tự đặt ra vấn đề, tìm ra cách giải quyết và kiểm soát việc học hỏi của chính mình.
Các hình thức vui chơi đơn chiều và đa chiều.
Có nhiều hình thức vui chơi trí tuệ, một số thật sự giúp trẻ phát triển khả năng giải quyết vấn đề. Các nhà tâm lý học có đề cập đến hai loại vấn đề là đơn chiều và đa chiều. Vấn đề đơn chiều là những vấn đề mà chúng tôi đã mô tả ở phần đầu chương này, tức là làm thế nào để lấy một món đồ chơi ra khỏi hộp bằng những chiếc que nối lại với nhau. Đối với loại vấn đề này, chỉ có một giải pháp duy nhất. Khả năng giải quyết một vấn đề đơn chiều thường liên hệ chặt chẽ với thành tích học tập của trẻ trong lớp hoặc ở các kỳ thi trí tuệ vốn chỉ có những đáp án cố định. Ngược lại, vấn đề đa chiều có thể có nhiều giải pháp khác nhau. Như khi bạn chơi với các khối hình. Từ những khối hình cơ bản ban đầu, bạn có thể xây nên nhiều công trình khác nhau. Giải quyết vấn đề đa chiều đòi hỏi, bạn cần có khả năng sáng tạo cao hơn vì chẳng có câu trả lời nào là đúng cả. Các nhà khoa học đã thực hiện nhiều nghiên cứu đánh giá mức độ tác động của đồ chơi lên khả năng giải quyết vấn đề đa chiều của trẻ, tức là những vấn đề đòi hỏi phải suy nghĩ vượt ra giới hạn thông thường. Hãy xem hai bé Amala và Michael tham gia một trong các thí nghiệm này như thế nào. Bé Amala đáng yêu, mới chỉ 3 tuổi rưỡi nhưng trông già dặn hơn hẳn các bạn cùng lứa. Còn bé Michael là một cậu bé chắc nịch và luôn hăng hái với bất kỳ việc gì em làm. Người ta đưa cho bé Amala và các bạn trong nhóm những đồ chơi đơn chiều như là trò chơi ghép hình, vốn chỉ có duy nhất một đáp án đúng. Trong khi đó, nhóm của Michael được giao cho những món đồ chơi đa chiều, ví dụ như các khối hình vốn có thể tạo ra nhiều công trình. Hai bé đều chơi rất vui với các bạn và những món đồ chơi đó. Sau đó người ta tiến hành kiểm tra bằng cách đưa ra cho hai nhóm một số vấn đề đa chiều cần giải quyết mà ta thường gặp trong cuộc sống. Ví dụ, cả hai nhóm đều có nhiệm vụ phải xây một ngôi làng với 45 mẫu đồ chơi. Các nhà nghiên cứu quan sát kỹ từng nhóm để xem các em làm gì, đếm số lượng công trình mà trẻ xây được và những tên gọi độc đáo mà trẻ dùng để gọi các công trình đó. Nhóm của bé Michael xây được nhiều công trình và đặt được nhiều tên gọi hơn. Các em miệt mài với nhiệm vụ được giao và quyết không bỏ cuộc. Nhóm này không ngại thử và phạm sai lầm. Trong khi đó, nhóm của Amala lại hành động khác hẳn. Do đã chơi với trò ráp hình vốn chỉ có một đáp án duy nhất, các em bị bế tắc và cứ làm đi làm lại hoài một điều mà không tài nào giải quyết được vấn đề đa chiều. Chúng cũng nhanh chóng bỏ cuộc hơn nhóm của bé Michael. Cứ như thể theo nhóm của bé Amala thì chỉ có duy nhất một đáp án cho mỗi vấn đề, trong khi nhóm của bé Michael đã biết rằng mỗi vấn đề có thể có nhiều hơn một giải pháp. Thí nghiệm trên cho thấy khả năng thích ứng với những thay đổi môi trường giữa hai nhóm trẻ và kết quả cho thấy nhóm trẻ được đặt trong môi trường trò chơi đa chiều sẽ có khả năng thích ứng tốt hơn. Và tất nhiên, trong đời sống luôn ẩn chứa nhiều biến động bất ngờ. Bạn hẳn đã nhận ra đâu là loại chơi phù hợp cho sự phát triển của con mình, các trò chơi đa chiều. Vậy những món đồ chơi giáo dục ưu việt đắt tiền hiện nay thuộc nhóm nào? Câu trả lời là hầu hết chúng đều mang tính đơn chiều. Nếu để ý, bạn sẽ thấy đa phần mục đích hướng đến của chúng chỉ là một đáp án duy nhất. Giảng dạy hết kỹ năng này đến kỹ năng khác cho trẻ cũng như cho các bậc phụ huynh mà không chỉ rõ làm thế nào, thông qua hình thức đời sống nào, trẻ mới học được những kỹ năng đó. Những món đồ chơi chỉ vì duy nhất một kết quả như thế không thể gợi ý cho trẻ về sự đa diện của cuộc sống. Trong khi đó, thí nghiệm của chúng tôi rõ ràng đã cho thấy những trẻ trong nhóm của bé Michael có khả năng thích ứng cao hơn. Không những thế, các bé dường như thể hiện được nhiều sự sáng tạo hơn, với thái độ bền bỉ, hăng hái hơn khi giải quyết vấn đề. Đó mới chính là những hành vi, thái độ và kỹ năng mà trẻ cần có khi đối diện khó khăn, chứ không phải chỉ là chăm chăm đi tìm câu trả lời đúng, càng không phải là niềm kiêu hãnh cho riêng bản thân trẻ hay của bậc làm cha mẹ trước thành tích học tập của con cái. Tất nhiên, việc tìm ra câu trả lời đúng là cần thiết, nhưng quan trọng không kém là khả năng suy nghĩ vượt khỏi giới hạn thông thường. Sự sáng tạo được nuôi dưỡng từ quá trình vui chơi, cụ thể là từ những trò chơi cởi mở, tự do, không theo khuôn khổ, không bị người lớn kiểm soát. Gần đây, trên các mặt báo xuất hiện một số bài viết của các chuyên gia với mục đích trấn an các bậc phụ huynh về hiện tượng trẻ cảm thấy chán ngán. Ít nhiều, bạn hẳn từng nghe con mình than rằng chán quá, con chẳng có gì làm cả. Vì sao vậy? Vì sao những đứa trẻ vốn ở độ tuổi hồn nhiên, tươi vui lại có những lúc cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán? Bạn hãy thử nghĩ xem liệu con bạn có thuộc nhóm trẻ sở hữu một lịch trình kín như bưng cho mọi hoạt động trong ngày, từ ăn, uống, ngủ, nghỉ đến học văn hóa, tham gia hết lớp ngoại khóa này đến lớp ngoại khóa khác, hết lớp phát triển kỹ năng này đến lớp kỹ năng khác không? Nếu có, chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc lại việc sắp xếp thời gian biểu cho trẻ, cũng như khi bạn có ý định đăng ký thêm một lớp học nào đó cho con. Có lẽ bạn nghĩ rằng khi làm thế là bạn đang giúp con lấp đầy những khoảng thời gian trống, là giúp bé thoát khỏi những suy nghĩ viển vông dẫn đến sự nhàm chán. Nhưng không, bạn càng cố lên lịch cho con, trẻ càng được tập cho thói quen được sắp đặt sẵn thời khóa biểu suốt ngày. Điều này đồng nghĩa với việc trẻ đánh mất khả năng tự mang lại niềm vui cho mình. Tự làm cho bản thân vui là điều rất tốt. Tự nghĩ ra những trò có thể làm mà không cần đến lớp, không cần phải xem TV là một điều không tệ chút nào. Đó chẳng phải chính là sự sáng tạo, là khả năng thích nghi với tình huống lẫn tính độc lập trong hành động và suy nghĩ mà bậc phụ huynh nào cũng mong muốn con mình có được hay sao? Vì lẽ đó, trẻ cần phát triển khả năng tự kích thích bản thân. Đây cũng chính là một phần của vui chơi. Ấy vậy mà, một số trẻ của chúng ta dường như đã quên mất cách phải làm thế nào. Để dễ dàng nắm bắt được tác dụng tiêu biểu nhất của vui chơi đối với trẻ, bạn chỉ cần nghĩ đến chương trình sau: vui chơi bằng học hỏi. Tuy nhiên, trên đây mới chỉ là phần thảo luận về khả năng tăng cường sự phát triển trí tuệ của trẻ trong quá trình vui chơi, giao tiếp với đồ vật thật. Còn một tác dụng khác của vui chơi vốn góp phần khiến tuổi thơ trở nên vô cùng kỳ diệu mà chúng tôi vẫn chưa bàn đến. Đây cũng là yếu tố có vai trò lớn đối với sự phát triển về trí tuệ của trẻ, được thể hiện thông qua các trò chơi đòi hỏi trẻ phải phát huy trí tưởng tượng. Bởi trong khi chơi đùa với vật thật giúp trẻ nhận biết những quy luật tự nhiên và thế giới vật chất quanh ta, thì những trò chơi tưởng tượng như trò đóng kịch hay giả định lại giúp trẻ tư duy vượt ra ngoài những khuôn khổ về hình dạng, màu sắc, tính năng thật gắn liền với một hay một số vật dụng cụ thể. Nói cách khác, chúng giúp trẻ tư duy trừu tượng, vì thế loại trò chơi này mang tính phức tạp cao hơn và giúp trẻ tăng cường khả năng giải quyết vấn đề đa chiều hơn. Mặc dù không thể khẳng định rằng các trò chơi giả định giúp trẻ tư duy sáng tạo hơn, song nhiều nghiên cứu vẫn chỉ ra mối liên hệ giữa hình thức vui chơi này với sự phát triển trí tuệ, đặc biệt là tư duy đa chiều ở trẻ nhỏ. Tại sao ư? Tính khoa học của trò giả định này sẽ giúp chúng ta hiểu được cách mà việc xem một hòn đá như cái ly lại tác động, kích thích sự phát triển trí tuệ đối với trẻ. Giả bộ mình là nhà vua, còn bạn là hoàng hậu nhé. Giả định và sự phát triển ngôn ngữ. Các nhà nghiên cứu đã ghi lại một tiến trình phát triển hành vi trẻ trải qua khi tham gia những trò chơi tưởng tượng. Giáo sư Lauren McQueen ở Đại học Rutgers đã nghiên cứu đề tài trò chơi giả bộ trong nhiều năm. Cũng như Piaget, cô tin rằng việc sử dụng đồ vật này làm hình tượng đại diện cho đồ vật khác là một bước tiến quan trọng có liên quan đến khả năng ngôn ngữ của trẻ. Bản thân ngôn ngữ là một dạng biểu tượng, chẳng hạn, bạn dùng từ giày để chỉ vật dụng có thật mà bạn thường dùng để mang vào chân, có tác dụng bảo vệ và giúp đôi chân thoải mái trong các hoạt động thường ngày. Như vậy, từ giày là một biểu tượng. Tương tự, khi trẻ chơi, vì không có một chiếc giày thật để mang cho búp bê, chúng đành sử dụng một món đồ chơi nào đó và giả định món đồ chơi đó đóng vai một chiếc giày. Món đồ chơi nọ lập tức trở thành một biểu tượng. Chính dựa vào lý luận này mà các nhà nghiên cứu cho rằng hẳn phải có một mối liên hệ giữa cách trẻ chơi đùa với sự phát triển ngôn ngữ. Để tìm câu trả lời, giáo sư McQueen đã theo dõi 102 trẻ từ 8 đến 24 tháng tuổi để xem trẻ chơi với đồ vật như thế nào và bước tiến ngôn ngữ của trẻ trong từng giai đoạn ra sao. Cuối cùng, cô tìm ra mối liên hệ giữa cách trẻ cư xử với đồ vật và mức độ phát triển ngôn ngữ của trẻ. Hãy quan sát bé David trải qua 5 cấp độ vui chơi như thế nào. Khi được 9 tháng tuổi, tóc David đen nhánh, đôi mắt to màu nâu, tính tình vui vẻ và hiển nhiên là chưa biết nói. Bé trườn nhanh về phía giáo sư McQueen. Khi cô đến nhà bé quay phim tư liệu, giáo sư McQueen lấy ra một số đồ chơi đã chọn sẵn và đặt chúng xuống bàn, ở khoảng giữa mẹ và David. Đoạn cô lặng lẽ ngồi xuống và ghi hình lại việc David vui vẻ chơi đùa. Được một lát, bé đưa cái ly lên miệng rồi bỏ xuống, không hề giả bộ uống hay nuốt gì cả. Giáo sư McQueen cho rằng, hình thức sơ khởi này chưa thể được xem là trò đóng kịch thật sự. Tuy vậy, những gì bé làm cho ta biết, bé hiểu được công dụng của cái ly, và đó chính là cấp độ 1 trong bài nghiên cứu của giáo sư McQueen. Bé David giờ đã được 13 tháng tuổi, bé chép chép môi, đoạn đưa cái ly lên miệng, ngả đầu ra sau và uống thật lâu. Quả là bước tiến lớn so với 4 tháng trước, rõ ràng bây giờ em đã biết đặt ra giả định. Không chỉ riêng David mà hầu như các bé khi bắt đầu chơi trò giả định này cũng là lúc chúng đã biết được một vài từ. Nhưng bạn hãy lưu ý rằng, ở đây bé David chính là nhân vật trung tâm của trò giả định này bởi bé chưa tạo dựng thêm những nhân vật khác cho trò chơi. Đây gọi là tự thân giả định, là cấp độ 2 của quá trình phát triển ngôn ngữ của trẻ. 15 tháng tuổi, David tiến thêm một bước quan trọng nữa, tiến lên cấp độ 3 hay còn gọi là khách thể giả định. Em biết nâng ly đưa lên miệng búp bê Enmore. Ở cả hai cấp độ 2 và 3, mức độ phát triển ngôn ngữ của trẻ tương đương nhau, nghĩa là chỉ mới biết nói từng từ một. Khi được 19 tháng tuổi, trò chơi giả định của David đã tiến xa hơn. Bây giờ em đã biết kết hợp cử chỉ, điệu bộ vào trò chơi. Bé giả bộ mời Enmore uống nước và cho một chú khủng long khác uống. Sau đó, bé làm như thể đang rót nước vào ly từ một cái ly rỗng khác, rồi lại mời Enmore uống nước. Sự kết hợp này cho thấy mức độ phát triển của trò chơi giả định. Tính tượng trưng đã trở nên phức tạp hơn trong suy nghĩ của David. Giờ đây, trong trò chơi này, ngoài bé David còn có sự tham gia của búp bê Enmore và con khủng long đồ chơi, cũng như những hành động khác nhau với cái ly như giả vờ rót nước, giả vờ mời khách uống nước, v.v. Cũng ở độ tuổi này, David bắt đầu biết kết hợp từ ngữ thành những câu ngắn như bố, xe, hết bánh rồi. Đây chính là cấp độ 4. Cuối cùng, bé David đạt đến đỉnh cao của loại hình trò chơi một mình này bằng cách thể hiện sự suy nghĩ và hoạch định phong phú hơn. Ở cấp độ 5, tức giả định có thứ bậc, bé David vượt lên chính mình ngày trước. Bé nhìn cái ly và bảo, cho Enmore uống nhé. Sau đó bé tìm những đồ vật có thể làm ghế cho búp bê, đặt Enmore lên trên hai khối đồ chơi to. Tiếp đến, bé tìm thứ gì đó làm yếm cho Enmore đeo và đặt một cái khăn giấy lên ngực Enmore. Bởi không có chỗ bám nên tờ giấy rơi xuống, khiến David thử đi thử lại vài lần trước khi bỏ cuộc. Rồi bé giơ cái ly lên, vừa bảo Enmore, uống sữa nhé, vừa đưa cái ly lên miệng búp bê. Diễn biến trên cho thấy giờ đây bé David đã có sẵn trong đầu một kịch bản và đang từng bước một thực hiện kịch bản đó. Trẻ em nếu biết chơi các trò thể hiện rõ nét một trình tự trước sau, ví dụ như tìm chỗ cho búp bê ngồi, đeo yếm vào cho búp bê rồi cho ăn, như bé David, thường phát triển tốt khả năng ngôn ngữ hơn. Các em có thể nói được thường xuyên hơn những câu dài gồm 2-3 từ. Điểm thú vị ở thí nghiệm này là tất cả trẻ em mà giáo sư McQueen nghiên cứu đều trải qua cùng một trình tự vui chơi như thế. Dù có thể không tuyệt đối chính xác như nhau về lứa tuổi thực hiện, nhưng rõ ràng các bé hầu như không bỏ qua một cấp độ nào. Cũng không phải mọi trẻ đều thể hiện được sự tiến bộ có tính tương hỗ giữa trò chơi giả định và khả năng ngôn ngữ, song nhìn chung mối liên hệ này vẫn tồn tại. Vì sao lại có mối liên hệ giữa khả năng ngôn ngữ của trẻ và các cấp độ của trò chơi giả định? Có lẽ bởi vì những kỹ năng trong cả hai lĩnh vực này đều như nhau. Cả hai đều đòi hỏi kỹ năng chủ chốt là khả năng xử lý những biểu tượng, và trò chơi giả định tạo điều kiện cho trẻ thực hành cách vận dụng các biểu tượng này, từ đó giúp trẻ thực hành tư duy ngôn ngữ. Trong số các loài động vật có vú, chỉ có loài người mới chơi trò giả định từ thuở ấu thơ. Trò này đòi hỏi bạn phải biết cách tách mình khỏi thế giới thực tại và hành động trong thế giới mới y như thật. Đó chính là một phần tạo nên con người chúng ta, đóng vai trò nền tảng cho những suy nghĩ mang tính hình tượng khác ngoài ngôn ngữ như toán học, vật lý, văn chương, kinh tế, mỹ thuật. Khi bước vào thế giới của trò chơi giả định này, trẻ sẽ trở thành ông vua, bà hoàng trong chính thế giới do trẻ tự tạo ra và làm chủ nó. Thay vì dựa vào những vật thể có thật như thực trạng hiện tại, giờ đây trẻ có trong tay quyền năng biến đổi chúng và bắt chúng phải phục vụ cho mục đích của mình. Đây chính là hình thức cao nhất của lối tư duy sáng tạo. Và trò chơi giả định chỉ là một dạng thực hành mà trẻ cần đến để tự phát triển trí tuệ của mình. Một biểu hiện khác cho thấy tác dụng của trò chơi giả định này đến sự phát triển chính là cách bé chọn đồ vật đóng thế. Càng lớn, bé David càng chọn những đồ vật trông ít giống với món đồ mà chúng đóng thế hơn. Ví dụ, ban đầu, khi khoảng 18 tháng tuổi, nếu muốn chọn thứ gì đó để thay cho chiếc điện thoại, bạn sẽ chọn thứ có chức năng không rõ ràng như một hình khối chữ nhật, chứ không bao giờ chọn một món đồ chơi có chức năng rõ ràng, ví dụ như chiếc ô tô. Bởi như thế, sẽ đơn giản hơn cho bé khi phải đối chiếu một món đồ có chức năng hiển hiện quá rõ. Một lý do khác là vì trong cùng một thời điểm, trẻ nhỏ chỉ có thể nghĩ được một chiều của sự việc. Khi gần được 3 tuổi, bé David có thể xem bình sữa là cái lược, cái ô tô nhựa là điện thoại, búp bê là quyển sách, v.v. Lúc đó, bé đã không còn bị ràng buộc bởi những yếu tố mặc định của các món đồ chơi. Đó là một bước tiến lớn ở cấp độ vui chơi cao hơn trong độ tuổi mẫu giáo. Trẻ thậm chí không cần phải có vật dụng trước mặt để xác định một vật có thật hay không, một sự việc có diễn ra hay không. Đó là lúc trẻ thật sự lớn khôn. Khám phá những kỹ năng tiềm ẩn. Lứa tuổi trẻ từ 8 tháng đến 2 tuổi. Chơi giả định và sự phát triển ngôn ngữ. Bạn muốn biết con mình đang vui chơi ở cấp độ nào? Hãy đưa cho bé một số đồ chơi thu nhỏ để bé chơi trò giả định. Theo giáo sư McQueen, búp bê, thú nhồi bông hay những đồ vật cỡ búp bê như lược, bình sữa sẽ dễ giúp trẻ liên tưởng đến việc chơi trò giả định hơn. Bạn cũng có thể dùng những thứ như xe đổ rác đồ chơi, điện thoại đồ chơi, bông thấm nước, v.v. Đây là một trò chơi thú vị và bạn có thể thử lại vài tháng một lần để ghi nhận mức độ phát triển của bé về mặt ngôn ngữ lẫn các cấp bậc bé đạt đến trong trò chơi giả định. Bạn có thể ghi chép lại độ tuổi của bé, những gì bé làm với các đồ vật, cấp độ trò chơi giả định của bé và mức độ phát triển ngôn ngữ hiện tại của bé. Liệu bé học được những từ đơn nào? Bé đã có thể kết hợp từ nói những câu ngắn hay chưa. Hãy quan sát những gì bé làm được ở hiện tại và so sánh với những gì bé sẽ làm trong các tháng sau để thấy rõ sự tiến bộ của bé. Bạn hãy nhớ ghi chú xem bé chọn các vật thay thế cho nhau như thế nào. Những vật đóng thế có giống với vật chúng phải thay thế không? Hay chẳng có gì giống nhau giữa hai vật? Nếu là trường hợp thứ hai, thì rõ ràng con bạn đã tiến đến cấp độ cao hơn trong trò chơi giả định. Trò chơi giả định với bạn bè giúp bé phát triển kỹ năng xã hội. Vui chơi có rất nhiều lợi ích cho trẻ. Khi vui chơi, trẻ học hỏi về những đồ vật và mối quan hệ giữa chúng với nhau, về con người và các mối quan hệ xã hội. Vui chơi tựa như thiên đường an toàn, là nơi trẻ có thể chiến thắng những nỗi sợ hãi, giải quyết các vấn đề về tình cảm. Hình thức trị liệu duy nhất có hiệu quả với trẻ nhỏ chính là vui chơi. Qua vui chơi, trẻ còn học được cách làm bác sĩ, lính cứu hỏa, siêu nhân, v.v. mà không hề nguy hiểm đến cơ thể. Vui chơi là một không gian an toàn để trẻ tìm hiểu về thế giới xung quanh và vị trí của trẻ trong đó. Nó giúp trẻ xử lý cuộc sống sôi nổi hàng ngày, như giáo sư David Enkin của Đại học Tufts viết. Vui chơi là cách xả stress tự nhiên cho cả trẻ em lẫn người lớn. Trẻ 3 tuổi, khi dùng các con rối đóng vai một nhân vật nào đó trong những chuyện bé từng được nghe kể, sẽ học được cách nhìn sự vật qua một lăng kính khác với góc nhìn của bản thân mình. Trẻ sẽ tạo kỹ năng này hơn khi được 5-6 tuổi. Chính nhờ vui chơi mà trẻ tạo được sự thoải mái về mặt tình cảm cho bản thân, thể hiện qua việc gắn bó với chiếc mền hay con gấu bông yêu thích của mình, hay tưởng tượng thêm các diễn biến để giải thích sự việc. Con thú nhồi bông phải được uống thuốc như trẻ, hoặc chúng là thủ phạm làm đổ ly sữa, v.v. Những trẻ không hoạt động, vui chơi với mọi người sẽ không biết đến những tương tác xã hội. Với các trẻ từ khoảng 2 tuổi rưỡi trở lên, trò chơi giả định bắt đầu diễn ra với sự tham gia của nhiều trẻ khác nhau. Và thật may mắn nếu bố mẹ hoặc người trông trẻ cũng chơi cùng. Sở dĩ trò chơi giả định không ngừng tăng số người tham gia, vì trẻ con thường bị chi phối bởi những điều hiển hiện trước mắt. Nếu trẻ trông thấy cái tạp dề và mặc vào, lập tức trẻ sẽ trở thành mẹ mà không cần thêm một bối cảnh lời nói nào khác. Sự nhập vai mới mẻ đó chắc chắn sẽ khiến các trẻ khác chú ý đến và các tuyến nhân vật cho một câu chuyện bắt đầu được hình thành. Vì lẽ đó mà khi đến tuổi mẫu giáo, trẻ có thể nghĩ ra những kịch bản dài hơn. Nhiều khi trẻ sẽ nghĩ ra chủ đề nào đó để tất cả mọi người cùng chơi, như giả bộ tụi mình đi nghỉ ở một khách sạn thật đẹp nhé. Bạn thử nhớ lại xem, có phải bản thân bạn đã từng nghĩ ra rất nhiều những bối cảnh, những tình huống để chơi với bạn bè, như công an bắt cướp, xây nhà cửa, đi chợ, làm cô giáo dạy học ở trường, v.v. Nhất là những bối cảnh mà ít khi trẻ con có dịp thực sự trải nghiệm trong đời sống thực, mà chỉ quan sát được qua hành xử của người lớn. Khi ấy, chúng thường phân vai cho nhau, tạo mâu thuẫn và tìm ra giải pháp. Các nhà tâm lý học đánh giá rất cao những chức năng quan trọng của việc vui chơi này đối với sự phát triển của trẻ. Những lợi ích khác của trò chơi giả định. Theo giáo sư Lev Vygotsky, vui chơi có vị trí trung tâm đối với sự phát triển của trẻ nhỏ. Ông cho rằng trẻ nhỏ đạt đến độ phát triển cao nhất khi đang vui chơi. Ví dụ, bé Jessica 5 tuổi không thể ngồi yên đến 3 phút trong lớp học, mặc cho cô giáo quan tâm nhắc nhở. Ấy vậy mà, khi chơi trò giả định, bé có thể đóng vai một học sinh tốt với bạn bè, ngồi im và tập trung đến 10 phút. Với những trường hợp như vậy, giáo sư Vygotsky nhận định, khi vui chơi, một đứa trẻ sẽ vượt qua chính mình, cứ như thể nó trở thành một người xuất sắc, vượt trội hơn vậy. Giáo sư cũng cho rằng, vui chơi có 3 chức năng. Thứ nhất, tạo nên vùng phát triển tối ưu cho trẻ. Như chúng tôi đã nói ở chương 6, đó là vùng trẻ sẽ có thể tiến xa hơn mức bình thường một chút khi có sự giúp đỡ của một người bạn hoặc người lớn nào đó, so với khi trẻ tự làm một mình. Thứ hai, Vui chơi giúp trẻ phân định suy nghĩ với hành động, tức khả năng tư duy vượt lên khỏi những tính chất đặc thù cố hữu của đồ vật, như trong các trò chơi giả định. Giáo sư Vygotsky tóm tắt điều này như sau. Đứa bé trông thấy một đồ vật nhưng lại sử dụng tác động vật ấy theo cách khác hẳn với những cách thông thường tương ứng với tính chất của đồ vật. Đó có thể tư duy độc lập như thế. Trẻ cần được đặt trong những điều kiện nhất định. Cuối cùng, theo giáo sư Vygotsky, vui chơi góp phần giúp trẻ phát triển khả năng tự điều chỉnh bản thân. Ở chương 7, chúng ta đã nói về vai trò nền tảng của sự tự điều chỉnh cảm xúc. Đây là kỹ năng thiết yếu để hòa hợp với mọi người và thành công trong cuộc sống. Để hiểu hơn tính tự điều chỉnh của trẻ trong lúc vui chơi, bạn hãy quan sát bé Louis chơi trò làm nhà và đóng vai em bé. Dù mới 2 tuổi rưỡi, bé Louis cũng biết rằng trong lúc giả vờ khóc, em phải nín ngay khi được bố giả bộ dỗ dành. Hành động giả bộ khóc này đòi hỏi sự quyết tâm và suy nghĩ hẳn hoi. Điều này rất quan trọng đối với khả năng điều chỉnh hành vi bản thân của trẻ ngay từ nhỏ. Một biểu hiện khác cho thấy trẻ cũng biết tự điều chỉnh bản thân là khi trẻ tự nói chuyện với chính mình. Có bao giờ bạn nói thầm một mình khi cố gắng hoàn thành việc khó khăn nào đó chưa? Giáo sư Vygotsky nhận thấy trẻ thường tự nói rất nhiều khi chơi trò giả định, ngay cả khi chơi với người khác. Ông gọi đây là hình thức độc thoại và phát hiện ra rằng đó là những đứa trẻ đang tìm cách thực hiện điều mình muốn cũng như khơi dậy sự hứng thú cho bản thân. Đó là lý do vì sao trẻ cần phải được vui chơi trong môi trường không cấm nói chuyện. Giáo sư Vygotsky cũng chính là một trong những người đầu tiên nhận thấy việc vui chơi của trẻ là sự phản ánh đặc tính thư giãn, hưởng thụ cuộc sống của nền văn hóa. Khi tiếp thu những cách xử sự trong xã hội, tức là chúng ta đang tìm hiểu về tác động của văn hóa lên mọi thứ. Ông đưa ra một ví dụ thú vị về hai chị em nọ đang vui chơi. Trong ví dụ này, cả hai chị em đều đóng vai chị em ruột với nhau và cố tìm hiểu xem mối quan hệ đó có nghĩa là gì. Khi chơi, chúng làm sáng tỏ những nguyên tắc ngầm hiểu như đã là chị em thì không đánh nhau. Trẻ con khi chơi trò giả định cũng đề ra các nguyên tắc và cứ thế tuân theo. Thỉnh thoảng, trẻ dựng nên những pháo đài, trò chơi bắt giữ những kẻ xấu để giải cứu thế giới. Cũng có lúc trẻ đóng vai những bà tiên hoặc chỉ đơn giản bắt chước những hoạt cảnh hàng ngày quen thuộc. Trong bảo tàng Plistos Museum, tạm dịch, cứ chạm thoải mái của Philadelphia, trẻ con chìm ngập trong một siêu thị giả bộ, nơi chúng tha hồ lấy hàng hóa trên kệ, đẩy các xe hàng thu nhỏ và trả tiền trước khi rời khỏi siêu thị. Trong lúc mua sắm, trẻ hình dung bản thân mình đang tuân thủ các nguyên tắc xã hội. Niềm vui còn đến từ việc đặt ra các nguyên tắc riêng của mình trong trò chơi giả định. Nếu chú ý lắng nghe, bạn sẽ kinh ngạc trước những gì trẻ biết được khi vui chơi. Chúng đề ra những giả thuyết rất thú vị chỉ có thể có từ việc vui chơi đó. Chẳng hạn, con gái có đóng vai công nhân xây dựng được không? Một người có thể vừa làm bố vừa làm mẹ được không? Đó là vì trẻ dưới 4-5 tuổi sẽ không tin rằng một người có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau. Giáo sư Vygotsky cho rằng chúng ta thấy rằng trong trò chơi giả định, tình huống tưởng tượng là điều hiển hiện, trong khi nguyên tắc của trò chơi lại mang tính ngầm hiểu. Ngay cả khi chúng ta thấy trẻ đang bắt chước những việc mà người lớn vẫn làm trong cuộc sống thực tế thì thật ra trẻ vẫn hiểu sự việc theo cách riêng của mình.